Phương Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas, Houston. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Markets Who's Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan ạ.
Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả, chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và chào Nam Phương. Thời tiết ở tại Houston ngày hôm nay phải nói là khá lạnh. Buổi sáng thì khoảng 40 mấy độ thôi, bây giờ thì nắng lên chan hòa, cũng nhưng mà nhiệt độ cũng 60 mấy. Tiếc rằng là cái ngày Giáng sinh thì không thấy lạnh, bây giờ thì bắt đầu là trở lạnh rồi đó Nam Phương.
Dạ vâng ạ, ở bên chỗ của Nam Phương thì cũng rất là lạnh nhưng mà nắng rất là đẹp. Chắc là giờ đẹp là vì chúng ta chỉ còn có một ngày mai nữa thôi là chúng ta sẽ đón qua New Year, phải không giáo sư?
Dạ vâng, đúng như vậy. Bầu khí hậu cũng rất đẹp và ít khi mà mình nói và chuyện với nhau ở trên đài mà vào cái dịp cuối năm, kết thúc năm 23 và 24 là một cái điều rất là đáng nhớ. Thấm thoát là cá nhân tôi đã cộng tác cho đài radio ở Sài Gòn Radio đã trên 20 năm, chắc là khoảng 25 năm thì phải. Còn đài VOA ở trên YouTube thì là 8 năm rồi, thời gian trôi qua quá nhanh. Kính chào quý vị vào ngày cuối năm.
Vâng, thưa quý khán giả, đúng là như lời giáo sư nói là hôm nay chúng ta là ngày 30, còn một ngày nữa thì bước sang một năm mới 2024. Hy vọng một năm mới, cái gì cũng tốt đẹp hơn năm ngoái. Phải không Nam Phương và giáo sư?
Dạ vâng ạ, năm mới rằng là Nam Phương xin kính chúc gia đình giáo sư cũng như rằng là cô Quỳnh Lan cũng như là tất cả quý thính giả được một cái năm mới gọi là sức khỏe thật là dồi dào. Nam Phương chỉ chúc sức khỏe mà thôi, tại vì rất là quan trọng, phải không ạ?
Vâng, cái gì cũng mới, cái gì cũng tốt đẹp hơn năm ngoái. Vâng, bây giờ thì chúng ta trở lại với chương trình như thường lệ. Thì như giáo sư vừa nói rằng là ngày hôm nay là cái ngày buổi nói chuyện của cuối năm 2023 và sẽ kết thúc vào năm 2023, và chúng ta sẽ gặp lại nói chuyện trong năm tới 2024. Thì thưa giáo sư, bây giờ chúng ta hãy nói về cái tình hình kinh tế của Hoa Kỳ trước đã. Thì thưa giáo sư, theo giáo sư thì kinh tế của Hoa Kỳ có tốt đẹp hơn hay không, thay vì bị suy thoái như là giáo sư đã tiên đoán nguyên cả năm nay? Và nếu mà đúng như thế thì không biết rằng là cái nền kinh tế của Hoa Kỳ sẽ như thế nào trong cái tình trạng hiện nay, thưa giáo sư?
Vâng, thưa, đúng như vậy. Nguyên cả năm nay tôi đã tiên đoán rằng nền kinh tế Hoa Kỳ sẽ không đi vào suy thoái. Nền kinh tế sẽ đáp cánh một cách nhẹ nhàng liên tục nguyên một năm, và nhất là 6 tháng sau này, mặc dù rất nhiều kinh tế gia nói rằng tiền lãi gia tăng sẽ đưa Hoa Kỳ vào suy thoái nặng vào cuối 23, mà chuyện này nó không xảy ra như là chúng tôi tiên đoán liên tục trong năm nay và nhất là 6 tháng gần đây. S&P 500 hiện tại kết thúc là khoảng 4.800 điểm, Dow Jones 30 ở tròn trèm cái mức là 37.700 điểm, cái là cái kỷ lục cao, rất là cao, cái kỷ lục mới. Và Nasdaq là 15.000 điểm và giá dầu thô là khoảng 71 đô la. Đó là một điều rất tốt, giá dầu thô thấp như vậy. Và công cố khiếu 10 năm bây giờ là 3.9%. Và kinh tế của Hoa Kỳ sẽ kết thúc vào năm nay. Nó tốt hơn là cái dữ liệu của tôi. Dữ liệu của tôi lúc trước đó là kinh tế Hoa Kỳ không đi vào suy thoái mà sẽ kết thúc khoảng 1% GDP gia tăng hay là 0.5%. Bây giờ đó, nhờ cái quý 3, GDP của Hoa Kỳ gia tăng tới 5.3%, một điều ngạc nhiên cho tất cả gọi là quan chức hay là kinh tế gia, cho nên nó đã đưa GDP Hoa Kỳ sẽ kết thúc vào năm nay khoảng 2.6-2.7%. Đó là một cái điều tốt vô cùng. Và cũng như tôi đã dự liệu là Quỹ Tiền tệ Liên bang sẽ và đang không gia tăng tiền lãi vào quý 4, chuyện này nó đang xảy ra. Ông Joe Powell đã tuyên bố như vậy, mà chẳng những như vậy, tôi cũng đã tiên đoán rằng năm 24 là họ sẽ giảm tiền lãi, và Quỹ Tiền tệ Liên bang cũng đã tuyên bố như vậy, mặc dầu nạn lạm phát chưa đạt được với cái mục đích là là 2% mà Fed đã tuyên bố, thì điều này đã thấy là Mỹ tiền tệ liên bang họ thay đổi policy, nó ảnh hưởng. Thành ra kinh tế của Hoa Kỳ đó, đi vào năm 23 rất nhiều, gặp nhiều khó khăn. Chúng ta nhớ rằng cái khủng hoảng về ngân hàng ở tại những ngân hàng Silicon Valley Bank đó, nó lan tràn ra một số ngân hàng. Rồi những cái đường lối của chính phủ Biden á, siết chặt về gọi là cơ quan EPA, rồi cái số tiền mà hai đời tổng thống, một đời tổng thống của Trump và đời tổng thống của Biden á, đã xài trên 6.000 tỷ đô la, $6 trillion để kích thích nền kinh tế và cứu vãn qua COVID. Nhưng mà một cái cú cuối cùng là 1.4 ngàn tỷ của chính phủ Biden đã đưa nền lạm phát của Hoa Kỳ lên cái mức tột đỉnh. Điều này đã làm cho Ủy ban tiền tệ liên bang Hoa Kỳ rất khôn khéo, rất khéo léo, rất mạnh dạn, rất quyết định là gia tăng tiền lãi nhanh chóng, mà cũng họ cũng quyết định giảm tiền lãi nhanh chóng để cứu vãn kinh tế trong thời COVID. Bây giờ gặp lạm phát thì họ cũng gia tăng nhanh chóng và cứu vãn nền kinh tế. Thành ra bao nhiêu chuyện đó, cộng thêm những công ty của Hoa Kỳ đó, là họ cái lợi nhuận của nó, họ là profit đó, dẫn lên cao hơn trong quá khứ, mặc dù cái lợi tức revenue nó thấp hơn. Người dân vẫn tin tưởng vào Hoa Kỳ trong nền kinh tế này đó, người dân vẫn tin tưởng vào nền Hoa Kỳ, thế giới tin tưởng vào nền Hoa Kỳ, mặc dù cái điểm tín dụng của Hoa Kỳ đã bị giảm xuống vì cái mức nợ quốc nợ của Hoa Kỳ. Thành ra đây là một năm rất nhiều diễn biến xảy ra, và chúng ta đã sắp sửa kết thúc một năm rất là tốt đẹp cho kinh tế Hoa Kỳ, thưa chị.
Dạ vâng ạ, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Xin giáo sư có thể cho biết rằng là vì sao mà stock market lại tốt đẹp và cái nạn thất nghiệp thấp, mà cái thăm dò cho thấy rằng là đa số người mà tuy lạc quan về cái vấn đề kinh tế Hoa Kỳ nhưng lại không hài lòng với cái đời sống của họ, thưa giáo sư?
Vâng, thưa đúng vậy, đó là một cái mâu thuẫn. Là tại vì hiện tại nó thăm dò cho thấy là 97% họ nói là họ lạc quan vào kinh tế của Hoa Kỳ, và nạn thất nghiệp hiện tại là 3.7%. Trong quá khứ đó, trong cái thời những năm cuối, những tháng cuối của tổng thống Trump đó, thì nạn thất nghiệp ở mức là 3%, 2.9%, thì đó là cái giai đoạn gọi là full employment, gần như vậy. Hoa Kỳ là luôn luôn ở 2.5-3% là full employment, nhưng mà bây giờ là 3.7%. Vì những công ty họ siết chặt, sau khi họ thiếu nhân viên thì họ gia tăng tiền lãi rất, không phải tiền lãi mà gia tăng lương rất nhiều. Đó cũng là cái áp lực cho nền lạm phát, nhưng bây giờ họ lại bớt gia tăng mà họ lại sa thải nữa, thành ra nền thất nghiệp là 3.7%. Tuy là nó không tốt như là lý tưởng, nhưng mà nó không phải tồi tệ cho lắm. Nhưng mà những số người thăm dò là những người có công việc làm đó, là đã được lên lương rất nhiều vì nạn lạm phát, công ty họ cho lương lên nhiều, nhưng mà họ vẫn không vừa lòng vừa ý, là tại vì đó là cái mức sống họ thấy rõ đó, là đại đa số đó những người nào làm lương dưới 71.000 đô la đó một năm đó, thì họ thấy rằng cái đời sống của họ đó không tốt bằng một năm trước, hai năm trước không tốt bằng. Là tại sao? Lương cao hơn nhưng mà đồ ăn thực phẩm cái gì cũng cao, mặc dầu giá xăng dầu nó rất đỡ. Hoa Kỳ hiện tại là bơm dầu hỏa, bán dầu hỏa là nhiều nhất thế giới. Cái chương trình mà Tổng thống Biden gọi là gần như giết chết ngụm luôn cái gọi là shale oil exploration ở ngoài, gọi là đào nghiên cứu ở biển sâu đó. Bây giờ những công ty đó họ bắt đầu họ đào cứu lại, là tại vì cái chương trình đó gần như giết chết ngụm cái sự độc tôn của về dầu hỏa Hoa Kỳ. Bây giờ họ nới lỏng ra lại, là họ thấy đường lối nó sai và đi về kỹ nghệ xanh quá nhanh, quá vũ bão đó. Những kỹ nghệ về windmill là gió đó, hay là những kỹ nghệ về xe điện hay là điện đó, nó không có thay thế một sớm một chiều được. Điều này tôi đã nói cả năm nay rồi, bây giờ họ thư giãn lại. Những điều đó đã làm cứu vãn kinh tế của Hoa Kỳ, và trong cái khung cảnh này đó thì những công ty Hoa Kỳ họ sa thải nhưng mà họ vẫn vững chắc, stock market vẫn gia tăng. Người dân họ cảm thấy khó khăn vì tại vì nếu mà mua một căn nhà và 10 năm về trước á, một căn nhà trung bình á, thì họ chỉ trả giá khoảng, không phải trả giá mà trả tiền mortgage á, mà 30 năm mortgage thì khoảng 1.400-1.500 đô la một tháng thôi. Đó là 10 năm về trước. Bây giờ mua một căn nhà trung bình họ phải trả khoảng 3.100 đô la một tháng. Bây giờ họ mua một chiếc xe mới, một chiếc xe mà vay mượn đó, trung bình đó, thì họ trả từ 800 cho tới 1.000 đô la. Mà vật giá cái chỗ nào cũng gia tăng. Đó là lý do tại sao thăm dò tất mặt kết tốt, người dân có việc làm cũng không có thất nghiệp bao nhiêu, lương được gia tăng nhưng mà họ bất mãn vì họ thấy rằng cái đời sống của họ không bằng 1 năm, 2 năm về trước.
Cảm ơn giáo sư. Như trước đây giáo sư cũng đã từng tiên đoán rất là nhiều lần, đó là Fedro có thể là sẽ giảm cái tiền lãi ở trong cho năm tới 2024. Nếu quả đúng là như vậy thì không hiểu cái nền kinh tế của Hoa Kỳ sẽ ra sao, thưa giáo sư?
Vâng, sở dĩ mà tôi tiên đoán như vậy mà 6 tháng về trước mà ngay cả ngược lại cái lời tuyên bố của Quỹ Tiền tệ Liên bang, họ nói họ còn gia tăng tiền lãi dài hạn lắm. Tôi đã nói rất nhiều lần mà tôi rất ngạc nhiên mà bây giờ lần đầu tiên mà Fed họ nói rằng họ không đợi tới phải đạt được cái nàng lạm phát xuống 2% để mà không gia tăng tiền lãi. Tôi nói đó là cái điều không thực tế, không thể làm được trong năm 2023 hay 2022, chỉ có 2 năm thôi. Mà giảm gọi là nạn lạm phát từ 9% trên 9% xuống 2%, đó là giết chết ngụm nền kinh tế. Nên ví dụ như một con bệnh đã yếu rồi mà có vi khuẩn, có vi trùng trong người đủ thứ hết rồi, mà cho thuốc mạnh đến mức là trong thời gian ngắn giết luôn tất cả vi khuẩn hay vi trùng mà giết luôn bệnh nhân nữa, cái chuyện đó là không thể làm được. Mà Quỹ Tiền tệ Liên bang họ tiếp tục họ tuyên bố như vậy, thật ra tôi nói rằng họ sẽ thực tế, họ sẽ nhìn thấy, bây giờ họ đã nhìn thấy và họ nói rằng là họ sẽ không đợi đến đạt được mục đích 2%, mục đích 2% GDP của gọi là nạn lạm phát là điều phải làm, phải đến. Âu Châu cũng vậy. Là tại sao? Nếu mà không xuống 2% đó thì người dân Hoa Kỳ họ quen với nạn lạm phát rồi, sau đó sẽ xuống không được. Nhưng mà xuống trong vòng chỉ có 2022, 2023 thì không được. Mà có nhiều yếu tố giúp cho nó. Thứ nhất đó, là kinh tế của Trung Quốc đang gặp khó khăn, họ đang bị giảm phát, deflation. Thành ra nó cũng làm giảm đi cái áp lực về nạn lạm phát, về hàng hóa của họ. Mặc dầu mình vẫn đóng thuế quan, và tôi tiên đoán rằng trong tương lai có thể là một số thuế quan của hàng hóa Trung Quốc sẽ giảm đi, nó sẽ giảm đi cái áp lực nạn lạm phát một phần, tuy là nó nhỏ. Rồi, chưa kể đến là cái gọi là mặc dầu người dân họ tiêu xài nhiều, nhưng mà kinh tế của Hoa Kỳ đó nó vẫn vững chắc, là tại vì cái số trẻ bây giờ đó họ xài tiền, họ không kể đến ngày mai, họ tin tưởng vào kinh tế Hoa Kỳ, họ saving cái gọi là tiết kiệm họ chỉ 3% thôi, cho so với những quốc gia bên Á Châu là 30-40% tiền lương của họ, còn họ xài 3%, cái số này đã giúp kinh tế khởi dậy. Rồi những người lớn tuổi, nhưng là những người trên 55 cho tới đang cái tuổi hồi hưu đó, họ bảo thủ hơn, họ giữ cái số tiền khá nhiều, họ cũng xài tiền. Hai cái nhóm người này á đã giúp nền kinh tế vững chãi, thành ra không có lý do gì mà Quỹ Tiền tệ Liên bang phải gia tăng, và điều này nó đã xảy ra như vậy và nó tiếp tục xảy ra. Nhưng mà họ phải theo dõi vì có nhiều yếu tố, mà trong đó dầu hỏa là một yếu tố rất quan trọng, là Hoa Kỳ tự lực tự cường. Thì đó là những yếu tố mà nó giúp cho nạn lạm phát từ từ nó đi xuống nhẹ nhẹ. Dầu không làm gì nữa, hiện tại không làm gì nữa, nó vẫn xuống nhẹ nhẹ. Và nếu mà giảm tiền lãi 24 thì nó không gia tăng cái nạn lạm phát bao nhiêu, nhưng mà lại cứu vãn nền kinh tế. Đó là những lý do, cái suy nghĩ của tôi mà đưa đến cái dự đoán như vậy, thưa quý vị.
Dạ vâng ạ, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Bây giờ mình nói tới Việt Nam và cái giá vàng. Không biết rằng là vì sao mà cái giá vàng Việt Nam á, nó lại lên đến tới là 80 triệu cho một cái lượng vàng. Gọi là cái số tiền này cũng là cao nhất thế giới và cao hơn bên cả Hoa Kỳ đến 20%. Không biết rằng là tại sao vàng ở Việt Nam lên dữ như vậy, giáo sư?
Vâng, điều này nó làm nóng bỏng cho gọi là truyền thông, báo chí, chính phủ liên tục ở bên Việt Nam. Nó như là một cái cơn sốt bên Việt Nam mà họ kềm chế không được. Người ta đổ xô mua vàng, nó có nhiều lý do lắm. Mặc dầu vàng là một cái điều mà Việt Nam, dân tộc tính Việt Nam ai cũng thích cả, mà những cái quốc gia mà thích vàng nhiều nhất dân tộc tính là Thái Lan, Việt Nam, Ấn Độ, Trung Quốc. Nhưng mà hiện tại chỉ có Việt Nam mới có giá vàng lên như vậy, những quốc gia khác không có giá vàng nào mà lên như vậy. Mặc dầu quốc gia nào cũng lên nhưng mà không có lên vũ bão như vậy, lên đến 20% trên Hoa Kỳ bây giờ đó là vàng là như tôi đã trình bày là khoảng 2.071 đô la một ao vàng. Một ao vàng của Hoa Kỳ thì cao hơn một lượng vàng của Việt Nam. Và Việt Nam hiện tại là lên tới 80 triệu đồng một lượng. Nó lượt lên trên 20-25% cao hơn của bên Hoa Kỳ hay trên thế giới. Thứ nhất là mình phải nhìn vào dân tộc tính của người Việt Nam. Mình hay có những cái câu là cái này là vàng thứ thiệt đấy, hay là vàng thiệt không sợ lửa, hay là chọn mặt cưỡi vàng. Cái gì nói tốt đều nói vàng cả. Đó là đi vô vào cái suy nghĩ của người dân rồi. Và Việt Nam hay giữ vàng là tại vì như là một cái căn bản để mà vững chắc trong thời loạn chiến tranh, trăm năm chiến tranh và 50 năm chiến tranh rồi những cái đảo chánh hay này nọ trong cái thời Việt Nam Cộng Hòa, hay là những cái khủng loạn hay là nạn lạm phát Phi Mã đó, họ giữ vàng Việt Nam đó, trong cái thời Việt Nam Cộng Hòa đó họ giữ vàng hay là họ giữ đồng đô la, mà đô la thời đó lại có đô la xanh, đô la đỏ nữa. Đô la đỏ là tiền đô la của GI, có nghĩa là những quân nhân Hoa Kỳ họ xài ở trong PX đó, thì họ giữ tiền đô la để chi, để nó theo cái nạn lạm phát, nó không bị mất giá. Còn bỏ tiền vô ngân hàng không luôn luôn mất giá, họ thấy tiền lãi nhiều mà không đủ, khi mà nạn lạm phát gia tăng khoảng 20% thì bỏ ngân hàng không có thể nào mà chịu được. Thì đó là cái dân tộc tính của Việt Nam, họ giữ vàng. Cái thứ gì nữa đó là người dân Việt Nam đó, bây giờ họ nghèo, họ khó, cái số này nghèo nó nhiều lắm, nhiều kinh khủng lắm. Trung bình đó, đầu quân bình người của Việt Nam là 4.000 người, 4.000 đô la một đầu người, nhưng mà 4.000 nó trung bình. Ví dụ những người nào ở Sài Gòn, đó, người nào có công ăn việc làm đó, thì lên tới 5-6.000, những vùng ở thôn quê thì nó thấp hơn, trung bình là 4.000. Mà tỷ phú đại gia thì quá nhiều, còn đại đa số là những người bán vé số hay những người gọi là thương mại tiểu thương, họ khó khăn vô cùng. Họ cũng giữ vàng, họ có một tí chỉ vàng, họ mua một chỉ vàng, hai chỉ vàng, người khá hơn mua một lượng vàng, hai vàng, họ giữ vàng. Rồi Việt Nam á, không muốn là gọi là cái danh từ họ gọi là kinh tế hóa vàng, ở trong kinh tế Việt Nam có nghĩa là không đặt trọng vàng. Thì Việt Nam đưa ra cái chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ á, là nói rằng không ai được nhập cảng vàng để về để sản xuất cả, chỉ có ngân hàng nhà nước được thôi. Đưa ra cái chỉ đạo vào năm rồi. Thì nó lại đưa ra tín hiệu người dân Việt Nam nói chết rồi, vàng mai mốt không còn gọi là đầy đủ nữa, họ lại ôm họ mua vàng. Và họ thấy tình trạng bên thế giới mua vàng, và gần đây vàng nó lên như vậy là tại vì Fed của Hoa Kỳ tuyên bố rằng họ sẽ giảm tiền lãi, không biết lúc nào, nhưng mà vài lần trong năm tới. Mà khi mà giảm tiền lãi đó thì đồng đô la mất giá, mà đồng đô la mất giá thì nó đẩy vàng lên. Thì đó là lý do. Còn trong những ngày lễ hội cũng vậy, họ hay tặng nhau vàng, họ tặng nhau ngày cưới hỏi cũng vàng, cái gì cũng vàng cả. Thì đó là cái dân tộc tính, cái cách, rồi họ mất lòng tin hoàn toàn vào kinh tế của Việt Nam, trong hệ thống ngân hàng, trong hệ thống trái phiếu, trong hệ thống đầu tư, thành ra không có chỗ nào cả. Trong quá khứ đó, họ bỏ tiền vô ngân hàng nhiều lắm. Bây giờ đó họ không tin tưởng ngân hàng, mà những cái đồng tiền nó sắp sửa đáo hạn rồi, thì họ có thể có lựa chọn, họ bỏ tiếp tục bỏ vào ngân hàng hay là mua vàng, thì họ mua vàng. Đó là lý do nó nóng bỏng bên Việt Nam là vậy. Nó rất là phức tạp, thưa quý vị.
Vâng, thưa giáo sư, nước Mỹ đã như vậy, trong khi đó thì cái giá vàng ở trên thế giới cũng vẫn tiếp tục lên cao. Xin giáo sư có thể giải thích một cách chi tiết hơn ạ.
Vâng, trong mấy năm nay quý vị thấy đó, giá vàng vẫn giữ lên cao, nó có nhiều lý do rất là phức tạp. Là tại vì đó, sau cái thời mà Bretton Woods Agreement đó, thì Tổng thống Nixon tuyên bố bỏ vàng là cái căn bản và quỹ tiền tệ liên bang của quốc gia hay là ngân hàng nhà nước quốc gia, để mà phải gọi là để cho đồng đô la dựa trên căn bản vàng, họ hủy bỏ, thì tất cả đều là dựa theo trôi nổi của đồng đô la. Thì từ đó tới giờ đó là Trung Quốc, nhất là Trung Quốc, Nga đó, và Ấn Độ và nhóm BRICS đó, họ có cái chiều hướng là họ muốn phi đô la hóa, họ muốn không hướng kinh tế của họ tùy thuộc vào đồng đô la. Nhất là trong cái khủng hoảng 2008 mà Hoa Kỳ vì gọi là bất động sản hay là và ngân hàng, kéo ngân hàng, họ kéo thế giới đi vào suy thoái năm 2008 tới 5 năm sau. Thì họ thấy họ như vậy, họ sợ quá rồi, gọi là bị ảnh hưởng đồng đô la. Thì nhiều ngân hàng, trong đó có ngân hàng của Hoa Kỳ, bắt đầu mua vàng dự trữ nhiều. Những cái ngân hàng nhà nước ở trên thế giới đó, họ giữ tiền, họ giữ cân bằng, họ giữ đại đa số là họ giữ đô la, rồi họ giữ một mớ tiền euro, rồi họ giữ một mớ vàng, mà cái chiều hướng mua vàng dự trữ nhiều hơn. Trên thế giới đó, là họ đã, năm nay đó, họ đã mua thêm trên 1.000 tấn vàng để mà trong cái ngân hàng, hệ thống ngân hàng của họ. Ngân hàng tư nhân cũng vậy, họ cũng dự trữ vàng. Và đó là cái chiều hướng. Rồi kể thêm nữa đó, là khi mà chiến tranh giữa Ukraine với Nga đó, mà Hoa Kỳ gọi là chế tài và muốn giết chết nền kinh tế của Nga đó, bằng cách là loại bỏ họ ra cái hệ thống SWIFT đó, và là đồng tiền đô la, thì tưởng đâu là ngành kinh tế Nga sụp tiệm đó. Nhưng mà họ cũng thấy rằng đó, nhất là Trung Quốc, họ nói rằng nếu họ bị chế tài đó, thì họ cũng bị giống như Nga, rồi họ lại dự trữ vàng nhiều hơn. Thì đó là cái chiều hướng như vậy. Rồi cái khung cảnh mà nạn lạm phát lên cao, nhiều quốc gia phi mã mà nạn lạm phát phi mã có nghĩa là trên hai con số, là 10% cho đến 12, 14, 15, 20 đó, thì gọi là phi mã, thì những quốc gia này họ giữ vàng càng ngày càng nhiều. Hoa Kỳ đó, thì họ thấy rằng đó, là đồng đô la mặc dầu là vẫn là đồng đô la xài trên thế giới, nhưng mà giữ vàng nó giữ cái cân bằng để không tùy thuộc đồng đô la. Cái này mình không trách họ. Nhưng mà khi Hoa Kỳ dùng cái hệ thống tiền tệ đồng đô la để mà chế tài một quốc gia vì chiến tranh, vì lý do là trong trường hợp này thì tôi hoàn toàn hoan nghênh. Nhưng mà nếu Hoa Kỳ tiếp tục làm như vậy thì cái lòng tin của đồng đô la nó sẽ phải càng ngày càng mất. Mặc dù Trung Quốc họ muốn đưa đồng nhân dân tệ của họ lên, họ Nhật cũng muốn đưa đồng yên của họ lên, và Ấn Độ họ cũng muốn dùng cái tiền của họ, quốc gia nào cũng muốn, họ không muốn tiền đô la nhiều ảnh hưởng, nhưng mà dầu muốn dầu không, nó vẫn là cái sự thực tế là ảnh hưởng đồng đô la nhiều. Thì vàng là một cái cứu cánh để họ giữ quân bình trong cái khung cảnh là bấp bênh của nền kinh tế thế giới về hệ thống tiền tệ, thưa quý vị.
Dạ vâng ạ, sư giáo sư không biết rằng là vì sao mà dân chúng ở Hoa Kỳ lại không có yêu chuộng vàng giống như là dân ở Việt Nam, thưa giáo sư?
Vâng, dân Việt Nam mà yêu chuộng vàng thì chúng ta đã nói rồi, dân tộc tính, rồi cái hệ gọi tình tự gọi là cái lòng tin trong nền kinh tế, trong cái khung cảnh là bất động sản ứ động giống như bên Trung Quốc, rồi tính thanh khoản gọi là liquidity trong hệ thống này nọ, họ không tin tưởng vào, nhất là cái scandal gần đây đó là của Vạn Thịnh Phát SCB, một ngân hàng mà có thể một cá nhân là bà Trương Mỹ Lan qua cái hệ thống của tổng giám đốc của ngân hàng Vạn Thịnh Phát đầu gọi là về bất động sản đó, mà có thể lấy ra 40 tỷ đô la để mà lũng đoạn, để mà đầu tư riêng, và chính bà đã, cá nhân bà lấy 12 tỷ đô la mà giờ không biết ở đâu đó, là lấy tiền ngân hàng của dân chúng bỏ vào mà làm như vậy đó, mà ảnh hưởng đến kinh tế của Việt Nam trên 11% GDP, nó khủng khiếp. Thành ra họ không tin tưởng nữa. Rồi cái dân tộc tính Việt Nam mà tôi đã trình bày đã luôn luôn yêu chuộng vàng, với những yếu tố đó nó đi sâu vào lòng dân, không có thể nào thay đổi được. Trong cái khung cảnh mà họ không tin tưởng vào ngân hàng nhà nước, họ không tin tưởng vào kinh tế, họ không tin tưởng vào trái phiếu ma gì rất là nhiều. Thì đó mình đã nói rồi. Còn việc Hoa Kỳ thì khác. Hoa Kỳ đây, thì người dân trẻ của Hoa Kỳ đó, họ gần như là họ không có lo ngại gì tương lai, họ quá tin tưởng vào kinh tế Hoa Kỳ. Có nghĩa rằng họ tin tưởng rằng có tiền cứ việc xài súng cho nó sướng. Cái saving á, cái gọi là tiết kiệm của người dân Hoa Kỳ chỉ có 3% thôi. Có nghĩa là họ không để dành cho hồi hưu, những người trẻ bây giờ đó. Và cái credit card thiếu nợ của họ đó hiện tại đó lên tới 1.000 tỷ đô la, $1 trillion, 1.000 tỷ đô la thiếu nợ credit card, họ sắp sửa vỡ nợ rồi mà không trả, và họ vẫn tiêu xài. Nhưng mà tuy nhiên họ đã cứu vãn kinh tế của trong năm nay, khi mà nạn lạm phát gia tăng, tiền lãi gia tăng, thì cái nhóm người này đã cứu vãn, nhưng mà họ sẽ không còn cái khả năng tiêu xài nữa. Rồi những người lớn tuổi đó thì họ bảo thủ hơn, những người 55 tuổi hay là đang hồi hưu bây giờ, họ có số tiền nhiều, họ bảo thủ hơn, thì họ cũng tung tiền xài trong giai đoạn này khi họ thấy lớn tuổi họ xài. Thành ra hai nhóm này cứu vãn nền kinh tế, cho nên họ cũng không đầu tư vào vàng. Nhưng mà ở bên Hoa Kỳ đó, cái cách đầu tư đó hiện tại sở dĩ giá vàng lên là tại vì ngân hàng mua, là tại vì áp lực bên Trung Quốc, là tại trên thế giới, nhưng không có nghĩa là người dân Hoa Kỳ mua vàng nhiều. Họ có tiền, họ có đầu tư rất dễ dàng vào stock market, vào trái phiếu, vào công khố phiếu, vào tiêu xài đủ thứ hết. Đó là cái khác biệt là như vậy, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Chúng ta chỉ còn ít phút nữa thôi, thì xin giáo sư có thể tổng kết cho quý thính giả được biết rằng là cái nền kinh tế của năm 2023 như vậy đó sẽ mở đường cho nền kinh tế toàn cầu, không hiểu là trong tương lai sẽ như thế nào trở đối với năm 2024, thưa giáo sư.
Vâng, tổng kết là Hoa Kỳ, thế giới, Âu, trong đó Âu Châu, Trung Quốc hay là Việt Nam hay trên thế giới đã đi vào một cái năm gọi là cái cơn bão vô cùng nguy hiểm, là tại vì nó bắt đầu từ Covid, rồi Covid tiêu xài nhiều, nó đưa đến nạn lạm phát, rồi đường lối gọi là Tổng thống Biden xài 1.4 ngàn tỷ đô la đã đưa người dân tiêu xài càng ngày càng nhiều, cho nên lạm phát nó cao, cộng thêm 5.000 tỷ đô la của thời Tổng thống Trump để cứu vãn kinh tế và Covid ấy, nó đưa nạn lạm phát. Thì bây giờ Fed đã khôn khéo đã giải quyết vấn đề đó rồi, và người dân Hoa Kỳ vẫn tin tưởng đó là cái nhóm mà gọi là tiêu xài ảnh hưởng đến 70% GDP Hoa Kỳ, kinh tế cũng chảy đi vào, và trong cái ngưỡng cửa là Fed sẽ giảm tiền lãi thì kinh tế Hoa Kỳ sẽ đi vào sẽ tăng trưởng tốt hơn. Nhưng mà cái vấn nạn đây đó là cái nợ quốc gia, vì cái lưỡng đảng không có trách nhiệm, những dân biểu quốc kỳ của Hoa Kỳ không có trách nhiệm, không giải quyết cái mối nợ, mà nợ nó càng ngày càng chồng chất, mà ngay cả nợ của người dân tiêu xài cũng càng ngày càng chồng chất. Không khéo thì một ngày nào mình sẽ giống như Trung Quốc là 300% GDP, hay là Nhật Bản 300% quốc nợ. Đó là cái nguy hiểm đường dài. Nhưng mà đường ngắn 24 đó, thì Hoa Kỳ với cái triển vọng là tiền lãi giảm xuống sẽ kích thích kinh tế, stock market vẫn tiếp tục tốt, quốc nợ càng ngày càng nhiều, tiền lãi sẽ giảm xuống khoảng 0.75%, có nghĩa rằng hiện tại là Fed đã gia tăng 5% rồi, có thể năm tới, cuối năm tới sẽ giữ cái mức là 4%, có nghĩa là nó vẫn cao, nhưng mà nó không phải, nó giảm xuống khoảng 0.75% hay là 0.50% cái tiền lãi, thì nó làm cho công ty tiêu xài nhiều hơn, vay mượn nhiều hơn, stock market tốt hơn, nhưng mà nó cũng đưa cái áp lực nền kinh tế. Nhưng mà cái một cái yếu tố mà chúng ta thấy tốt á, là giá cả của hàng mà Hoa Kỳ nhập cảng từ Trung Quốc sẽ giảm, vì Trung Quốc đang đi vào nạn deflation, giảm phát. Thì Âu Châu cũng đã đến cái mức đích là kiềm chế được lạm phát, cũng sẽ đi Hoa Kỳ phần nhiều, đi theo sau Hoa Kỳ một năm, thì nó cũng đến cái trường hợp tốt đẹp vào cuối 24 cho Âu Châu. Trung Quốc vẫn gặp khó khăn, nhưng mà GDP họ vẫn gia tăng khoảng 4%. Việt Nam thì có thể sẽ đỡ hơn một chút, vì đơn hàng từ Hoa Kỳ sẽ được gia tăng nhiều hơn, nhưng mà GDP Việt Nam cũng gặp khó khăn như giống như Trung Quốc, chỉ gia tăng 4-5%, chứ không phải 6.5-7%. Thì đó là cái nhìn tổng quát về Việt Nam, thế giới, Trung Quốc, Hoa Kỳ và Âu Châu vào cuối năm và đi vào năm tới, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Với những cái điều tốt đẹp đang xảy ra và trong tương lai của năm 2024 của Hoa Kỳ, thì hy vọng rằng là nền kinh tế của Hoa Kỳ năm 2024 sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều so với năm 2023. Và đến đây thì chúng ta cũng đã hết giờ rồi. Cảm ơn giáo sư và không quên kính chúc quý thính giả và giáo sư cùng với Nam Phương một cuối tuần thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc, và đặc biệt là chúng ta hy vọng một cái năm 2024 sẽ đến thật là tốt đẹp cho tất cả mọi người trên thế giới này. Cảm ơn quý thính giả và hẹn với quý vị vào lần tới, thưa giáo sư.
Vâng, xin hẹn vào năm sau ạ. Chỉ còn vài ngày nữa là năm sau. Kính chào quý vị.